Tuần vừa rồi chúng ta giảng về cái tấm 629 và cái bát bất năm tám cái không mà nó tiêu biểu cho cái giáo lý của kinh Kim Cang này: không sanh không diệt, không thường, không đoạn, không một, không gì, bất nhất bất nhị, bất lai bất khứ, tại vì tất cả sinh từ danh xuyên. Thành cái bát bất này nó tượng trưng, nó mô tả cái sự mê muội của chúng sanh. Vì chúng ta thấy sanh và chúng ta thấy diệt, chúng ta lo cái chuyện sinh tử. Cái con người chúng ta đó sống qua cuộc đời đó, là bỏ biết bao nhiêu sức lực và nhiên liệu để mà lo cho cái do cái thực tại, cái sự cấp bách của thực tại. Vì vậy chúng ta quên cái nhìn tổng quát. Vì vậy chúng ta khi mà cái người thương yêu chúng ta mà qua đời, chúng ta rất là buồn. Mà đa số chúng ta quên rằng là cái chết chỉ là một cái giai đoạn khác của trong cái luân hồi thôi. Nhất là người tại gia, người ta rất là chấp trước về cái chết. Như cha mẹ mình lơ là cha mẹ mình chỉ tới khi mà ông bà có đời rồi mình mới bắt đầu mình thấy mình thương, mình tỏ lòng thương ông bà. Anh em mình mà cãi lộn chí chóe, rồi khi mà ông anh chết rồi thì mới bắt đầu mới nhớ là mình không biết diễn tả cái tình thương của mình với người anh. Chuyện mà chúng ta nó kẹt chấp trước vào cái tình cảm về cái tướng nặng nề không thể tưởng được, không đoạn không diệt. Okay. Tất cả những sự kiện quý vị thấy được đều có nhân duyên hết, tất cả mọi sự đều có nhân duyên hết, không có cái gì mà tự nhiên nó xảy ra hết. Cái bên thuyết của Hoa Nghiêm gọi là trùng trùng duyên khởi, tất cả những cái chuyện xảy ra trong thế gian này nó nhân duyên, nó từng lớp nhân duyên nó khác nhau, nó chồng chất lên nhau để nó xảy ra như vậy. Mà cái trùng trùng duyên khởi này là một cái sự thật mà không thể người phàm phu có thể thấy được. Nếu người có trí huệ, ta mở mắt ta thấy được, có hệ nhãn, cái pháp nhãn ta thấy được từng lớp nhân duyên nó xảy ra, không một mà không khác biệt, không cần phải phân biệt. Cái sự vật mà sự thật mà quý vị thấy đó, bản thân quý vị thấy đó, không phải là cái sự thật duy nhất, cũng không phải là cái nhị nguyên nữa. Nhị nguyên là mình bây giờ mình có sự đối tượng với nhau, nó cùng một lúc. Bất cứ bất lai có nghĩa là tất cả cái thế gian này nó chỉ là một thôi, một cái thể thôi. Mình chỉ là một cái tế bào chung lớn nhau, mình không khác nhau gì hết đó. Khi quý vị thiệt sự có trí huệ, quý vị sẽ thấy mình không khác gì người ta hết á. Anh quý vị biết không? Không cần phải phân biệt mình giữa là đảng Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ, hoặc là Cộng Sản hay là Tự Do. Ok, không cần phải phân biệt cái chuyện đó. Quý vị biết những cái người ta mê muội, người ta mới nói là cái khác biệt giữa Nguyên Thủy với là Đại Thừa không có khác gì. Có người hỏi Đức Phật, đọc nhiều sách tổ sư, thầy bây giờ thầy không nhớ tổ sư nữa, nhớ tổ sư khác, thầy chỉ nhớ lời dạy thôi. Cái người nói với một người hỏi về tổ sư, nói là bẩm tổ sư, Đức Phật dạy tứ diệu đế cho bên Nguyên Thủy. Thì cái tứ diệu đế nó khác cái Đại Thừa chỗ nào? Thì có người ông mới hỏi tiếp, vậy có nghĩa là phải có cái ngũ diệu đế mà Đức Phật chưa dạy chúng ta sao? Những người mà còn tỉnh đó, có người nghĩ sao? Có một cái ngũ diệu đế là không? Đức Phật mà dạy cái quả nhân gian này, ngài nói tứ diệu đế là cái chân lý của cái loài người này, thì quý vị phải biết. Ngài tổ sư mới nói không có đâu, cái tứ diệu đế nó có, nó vô trọng hết tất cả lời dạy của Đức Phật trong đó. Chỉ cái người mê muội sau này mới phân biệt giữa Nguyên Thủy với Đại Thừa thôi. Có người hỏi thầy, chắc chắn biết bao nhiêu người muốn hỏi thầy, muốn hỏi dễ sợ, nói bạch thầy, vậy tại sao con thường nghe tới chùa nghe thầy nói rằng là nguyên thủy biết rất rất không không gọi là bán tự, không không có không biết đầy đủ bằng cái đại thừa mình. Thầy nói thầy chỉ thầy chỉ nói vậy thôi mà thầy không 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 có không có cố ý nói như vậy. Tại sao như vậy? Thế người nào mà thức tỉnh còn thức tỉnh đó muốn tới giúp thầy không? Tại sao thầy cứ chê chê bai tiểu thừa với là đại thừa hoài? Yes. Ai đồng ý là không? Thầy nói đó, khi mà quý vị mà chưa hiểu thiệt sự thì phải có sự phân biệt rõ ràng. Cái nguyên thủy là cái giáo lý nguyên thủy mà quý vị biết đó, tâm quý vị học hỏi đó vẫn chưa đầy đủ, chưa hỏi tất cả cái giáo lý của Phật giáo mình. Ok. Thầy nói như vậy được, tại thầy còn nhỏ, thầy nói không ai chửi thầy đấy. Bây giờ nói còn dễ. Sau này thầy mà có nổi tiếng thầy không dám nói. Hôm đó thầy nổi tiếng quá thầy sợ mất Phật tử. Lý do mà thầy nói vẫn nói như vậy, tạm ơn thầy, thầy nói như vậy những người nguyên thủy họ vẫn nổi giận như thường, có nghĩa là họ vẫn chưa hiểu. Quý vị nghe không? Nếu như mà thầy nói, thầy chỉ thích nói là nguyên thủy là một nửa lời dạy của Phật thôi, còn đại thừa mới là có tất cả. Mà quý vị nghe đó, một quý vị nổi giận đó, ông thầy này nói tầm bậy tầm bạ, biết gì mà nói. Nói chừng tà đạo. Thì cái đó, thầy cái đó là cái phản ứng quý vị chứng minh cho thấy rằng cho thầy rằng quý vị vẫn còn mê muội như thường. Thế người phản ứng đúng sẽ nói là thầy sao còn phân biệt dữ vậy? Mới hòa là có người hiểu. Thành trước giờ khi thầy nói cái lời về nguyên thủy với đại thừa, họ đều nổi giận hết. Họ không, thầy không biết gì. Thầy là tà đạo. Vẫn còn phân biệt như thường. Chưa hiểu, vẫn chưa hiểu cái đạo. Đừng có nghĩ thầy nói vậy xong là lần này lần sau là cái cười mở cửa ra, bật ngửa ra nói là lần sau ông thầy nói tôi sẽ biết phản ứng. Không có đâu, lần sau cái gì phản ứng cũng trật như được. Thành bốn tám cái bất này, bát bất này nó đại biểu cho bốn cái lãnh vực mà quý vị vẫn chưa hiểu như thường. Thứ nhất, quý vị không hiểu về sanh tử, quý vị không biết làm sao đối phó với sanh tử, quý vị bị kẹt ở cái cực đoan, quý vị bị cái cực đoan nó kéo quý vị, thu hút quý vị. Thứ ba là quý vị kẹt vào cái sự hiểu biết, cái lòng tin của mình. Quý vị tin là mình đúng, người ta sai. Quý vị mình nhất định là mình đúng là quý vị sai. Ok, nếu quý vị ngày đó, quý vị ngày nào đó quý vị tưởng là mình chắc chắn là mình đúng là quý vị hoàn toàn sai. Quý vị thấy ngày nay mẹ có người tới dùng trưa với chùa, lần đầu tiên tới chùa, nói là tôi thấy này, thấy nọ, thấy lực, thấy xa lời, thấy Phật. Ok, mà chắc chắn là ông thấy hết tất cả. Ông thấy, ông còn nói là cái ông này, cái ông nhỏ nhỏ này mà ông Robert, bà Robert gọi là ông nhỏ nhỏ đó. Vào cái chùa này không chỉ mặt cái ông này là cái lực của ông là cao nhất trong chùa mà ông thấy được, tuyên bố rằng với thầy của ông là cái lực của ông là cao nhất của chùa này. Thầy mắc cỡ dễ sợ đó. Thầy mất mặt không thể tưởng được. Quý vị mới gặp những người như vậy, cha cái vị đó. Cả những cái người mà chắc chắn là mình đúng đó, đều là sai. Đến dễ sợ như vậy. Thì mày thấy những người, mấy người giác ngộ mà người ta chắc chắn người ta đúng như vậy, thì mừng như sao? May quá mình không giác ngộ, mình không giống người ta. Quý vị có biết không? Một cái vị mà đi bát địa Bồ Tát đó, ổng chắc, cái ngài chắc chắn là ngài biết quá rõ, thì ngài không cần làm cái gì hết. Đây là một vị đại Bồ Tát đó nhớ. Ngài biết rõ ràng cái trí hệ của ngài, Ngài thấy được cái sự thật rồi, Ngài không chịu làm cái gì hết. Không có thể gì mà thầy làm gì được, không có thể bất cứ Bồ Tát gì làm được hết. Phật phải chạy tới dạy ông mới được. Chỉ có những người ngốc mới thiệt sự nghĩ là mình đúng, mà người ta sai. Yes.
Thầy có thể thực tế rõ ràng hơn thầy. Tại vì ông xấu xua cho nên thầy có hồi nãy thầy. Tại vì ông xấu xua cho nên ông đứng bên này mà mời ông qua bên nào ông cũng it's okay.
À, có người hỏi thầy tại sao mình chia phân biệt nam với nữ, thầy phải trả lời tại vì vậy bên nữ quý vị an toàn hơn. Ok, nào, à, thì câu hỏi thứ nhì là rất hay, nó là như vậy tại sao mình cứ đinh lên mình đúng như vậy. Thầy nói cái câu hỏi rất là hay, nói là tại sao mình có cái lòng tin chắc chắn như vậy. Okay. Quả ngân, tại sao là mình tin, mình là mình biết như vậy? Tại sao con có vẻ tin tự tin mình dữ vậy? Tại sao vậy? Tại sao cô Quả Ngân cô tự tin dễ sợ? Hỏi cô, cô biết nha, cô biết à? À để cô nói
cô kiêu ngạo của cô còn mạnh quá.
Ok, có hai cái trình độ. Cái trình độ mà người còn mê muội quá tự tin, tại vì cái bản ngã còn cái bản ngã thành cái bản ngã, cái bản tính của bản ngã là tự tin. Ok, tất cả mọi người mà mày thấy, người mà thấy ngày hôm nay ấy, là cái gì còn cái bản ngã thành cái bản ngã nó, cái bản tính bản ngã là rất là tự tin, cái bản ngã đó, nó rất là tự tin. Rồi, bởi vì Đức Phật đó, mới dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Ngài nói rằng nói gì? Ai nhớ không? Đọc cái kinh đó mà không nhớ cái câu này là cái gì, kể như là phí thì giờ.
Phải là cái khiếm tổn lắm đâu.
Ai biết không? Đọc kinh Bốn Tứ Thập Nhị Chương thì nhớ cái gì? Nhớ cái câu này Đức Phật dạy, quý vị không nên tin cái tâm của mình cho tới khi mình thành tứ quả là hẳn. Quý vị không thể nào tin cái hiểu biết của mình được. Ok? Ai cũng gật đầu. Dễ sợ. Đức Phật nói rõ ràng ấy, con không nên tự tin cái tâm của mình. Tin là chết. Đừng có tự tin. Rồi tới tứ quả la hán mới có thể tự tin được. Quý vị nghe rõ không? Ok. Sau khi quý vị tới tứ quả la hán, thầy dạy quý vị viết cái phần mê muội của phần sau. Yes. Chưa tới tứ quả la hán mà nghĩ là mình biết là mình chết ngắt. Quý vị lúc tới đó chưa thấy được cái sự thật, thành không thể nào tin cái sự hiểu biết mình, cái suy toán, cái tâm phân biệt quý vị đó, quý vị không thể nào tin tưởng được. Đi ngược lại cái sự giáo dục của bên trường đại học, y khoa, bác sĩ, khoa học gia. Quý vị thấy không? Mình không tự tin á, mình không biết, mình tự tin đó là trong và khỏi cực đoan này. Yes. Rồi cô nói, sao mà thầy nói gì? Bi đót chứ. Mình biết, theo kinh nói là mình mê muội. Mình biết người khác cũng mê muội như mình. Đọc kinh mình cũng hiểu được, tại mình mê muội sao mà hiểu kinh được. Thì mình làm gì bây giờ? Thầy nói ngừng lại. Thầy nghe cô nói thầy chán đời quá rồi, thầy không muốn nghe tiếp nữa. Và người cô đại hàng khi cũng hỏi cô như vậy. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Ai cũng mê muội, làm gì bây giờ? Nên may thay đây chỉ người đại hàng mới lo cái chuyện này thôi. Nhưng người chúng ta không có sợ mấy chuyện này. Tất cả chúng ta còn lại rất sung sướng hạnh phúc trong cái mê muội chúng ta. Thầy nói tại sao mấy người đại hàng cứ lo lắng xa thôi, dễ sợ vậy? Tại thầy vẫn thấy hạnh phúc như thường. Mình mê muội mừng hạnh phúc có gì đó. Làm sao bây giờ? Nhớ. Yes.
Thì mình đang làm cái chuyện đó là mình đang phát cái mê muội đó. Thì mình tới chùa rồi đây nè. Thì cái Phật trong kinh Lăng Nghiêm Phật cũng nói giống nghe anh em vậy đó. Là sau khi anh em thắc mắc cái câu này thì chư Phật Hồi Hương ấy, ông mê muội sắp ăn của ông thì ông dùng một lỗ tai nghe nghe khăn nghe hoặc là người niệm Phật thì cũng là dùng sáu cái trở ra mở ra cái mê muội của mình, một cái mở thì sáu cái kia nó mở.
Thầy rầu dễ sợ, nó nói trích kinh, trích cái kinh gì dễ, kinh Lăng Nghiêm á, thầy đâu có hiểu đâu mà trích. Bao nhiêu người hiểu được kinh Lăng Nghiêm hả? Thầy đếm đầu ngón tay à. Nó vừa dài vừa khó hiểu nữa. Ông này ông nói nó dài thiệt nhưng đều cũng hiểu được một tí. Thầy mày cũng than ôi nữa, trời đất ơi sao mấy người sao. Sao bây giờ? Ông sao bây giờ? Có lý, có hỏi bây giờ thầy nói về cái chuyện chúng ta đang mê muội, sống trong mê muội, thầy làm gì bây giờ? Muốn tới tứ quả là hắn đâu phải là dễ đâu. Làm gì bây giờ? Nói để làm gì? Hả? Hoặc ngừng nói để làm gì? Cái lời kinh dạy chỉ nhắc quý vị rằng là không nên quá tự tin. Kinh chỉ dạy chỉ nói thôi, quý vị đừng có quá tự tin. Chỉ cái người tới cái tứ quả la hán rồi sẽ không còn quý vị cái bệnh tự tin nữa. Nó chỉ dạy là cái ngã nó tự tin, chứ không phải là quý vị là vô phương cứu chữa. Thành ra cái lời dạy đó không có nghĩa là quý vị là vô phương cứu chữa. Nó chỉ nói quý vị là không nên quá tự tin. Thành ra đối với cá nhân thầy, thầy nghe cái lời dạy ấy, mình biết mình mới mê muội. Thành ra mình tìm những cái lời dạy của tổ sư, tìm lời dạy của Bồ Tát, tìm lời dạy của Phật, mà theo những lời dạy đó mà làm. Tại vì họ có trí huệ hơn mình. Thành ra quý vị biết không, thành mỗi lần khi mà thầy thấy mà cái nhìn một sự kiện gì mà thấy nó đi ngược lại cái lời dạy tổ sư, đi ngược lại lời dạy của Phật, mình biết mình sai. Mình cũng cần suy nghĩ. Nếu quý vị mà tin cái lời dạy đó, ok, lời dạy của tổ sư, lời dạy của kinh Phật đó, thì quý vị hiểu như vậy á, thì chỉ cần theo cái lời dạy của tổ sư, của Phật thì tự động mình sẽ tới cái chỗ của các ngài ở, các ngài thấy được. Thành ra nếu quý vị mà tự chọn là mình tự tin mình đúng hơn cái người tổ sư, người thầy của mình, thì mình đang chọn ở trong cái vô minh. Mà như vậy không ai giúp mình được hết. Ai cũng lờ đờ hết. Thành cái trình hồ đầu tiên hết á, cái lý do mà quý vị vô mê muội là tại vì còn cái bản ngã. Nhưng điều sau khi mà quý vị đã đắc tới tứ quả la hán rồi á, lúc đó quý vị sẽ gặp, bị kẹt vào một cái loài vô minh thứ nhì, mà nó vi tế hơn nhiều. Nó rất là vi tế. Lúc đó quý vị sẽ vào phải giải quyết một cái loại vô minh tên là cái vô minh của cái tri thức. Những cái người giác ngộ đó, ta còn bị kẹt vào cái vô minh của tri thức. Thầy không hỏi như vậy có khác nhau chỗ nào? Không lẽ bây giờ mình cũng có cái vô minh của cái sự tri thức không? Thầy nói có chứ, nhưng đều nó không còn có thô, nó không có mạnh bằng cái sự vô minh của cái bản ngã. Còn bản ngã là khỏi nói chuyện gì khác. Nó không nghe. Chỉ muốn nghe mình thôi. Đó. Khi mà quý vị tới tứ quả la hán trời cao lên rồi. Lúc đó cái mình biết đó, nó khiến mình mê muội. Chẳng hạn như hồi nãy thầy nói ví dụ mà ngài Bát Địa Bồ Tát. Các ngài thấy rõ ràng đó. Cái chân lý rồi. Các ngài tin thấy được cái chân lý này. Không có gì mà cao hơn cái này nữa. Thành không cần làm gì nữa. Cái chân lý nó khiến các ngài quyết định là không cần làm gì nữa. Tại cái tri kiến nó đúng. Khi mà thấy được cái đó rồi không cần làm gì nữa. Là rất là đúng. Ok. Nếu trật ở chỗ là vẫn kẹt vào cái biết đó. Mà không biết, mà không thấy được. Nó dễ sợ như vậy. Thầy quen một cái người, biết một cái người đó là địa bát địa, cái cô đó là địa bát địa Bồ Tát. Cô đó cô thấy được cái chân không. Khi quý vị thấy chân không rồi, không có cái gì nó quan trọng hết. Không còn cái gì nó quan trọng, nó đổ như vậy. Lúc mà tới bát địa Bồ Tát, mẹ chết tỉnh bơ, cha chết tỉnh bơ, cho 1 tỷ bạc tỉnh bơ. Okay. Không có gì nó quan trọng, cái đồ như vậy. Không thấy cái gì nó quan trọng hết. Cái trí huệ dễ sợ, không có cái chấp trước gì hết đó. Mà nếu nhà mình nó hơi nhỏ, puff, nhà ở xấu tỉnh bơ, trúng số độc đắc cũng tỉnh bơ. Hả? Không có chấp trước cái gì hết đó. Dễ sợ không? Không còn gì quan trọng hết. Quả ngân nhìn mà nó hương tiền người đó như vậy. Quý vị tưởng tượng như quay. Chứ hề không thể tưởng tượng được. Còn một cái chấp trước là cái gì? Chấp trước và giác ngộ. Nó kẹt chỗ nào? Này hay dễ sợ lắm. Ông kẹt vào cái biết của mình. Mình thấy là không có gì quan trọng. Mình cần gì làm nữa đâu. Cái này sự thật, quý vị thấy nguy hiểm dễ sợ. Ông Bát Địa Bồ Tát, cái cô Bát Địa Bồ Tát thấy rõ ràng cái thật là không có gì quan trọng hết. Ok? Cái đó là chân lý chứ không phải chừng sai lầm. Họ thấy được cái chân lý là không có gì quan trọng hết. Ok? Thành ra họ chấp vào cái thấy đó. Họ nói nếu không có gì quan trọng đâu cần làm gì nữa đâu. Mà cái chấp trước nó vi tế đồ đó, thành chịu làm gì hết. Nếu như mình thấy được cái chân lý rồi, mình nói là nếu tất cả đều là không thì mình bất cứ mình làm cái gì đó nó đều là vô lý hết. Dễ sợ không? Đúng không? Có hiểu được không? Nếu tất cả nó không có ý nghĩa hết thì tại sao mình cần làm gì nữa? Bất cứ cái gì làm cái gì đó tới trình độ cái gì thấy nó đều là vô lý hết. Dễ sợ không? Thành ra quý vị phải hiểu rằng là cái kẹt của cái người Bát Địa Bồ Tát rất là vi tế. Các ngài thấy là không có gì nó quan trọng đến độ phải đồng tâm. Thành ra các ngài nói nếu như mà tôi thấy được như vậy rồi mà tôi làm bất cứ cái gì đó là tôi đang bị mê muội, thành không chịu làm. Trật chỗ nào? Trật chỗ nào quý vị? Thầy hỏi quý vị rõ ràng. Thì bên bữa qua tới cái cảnh giới thầy nói cái gì nghe, nhìn một cái người thân yêu nhất của mình, người em thương yêu nhất của mình, nói là nó là không có gì phải không có phải chấp đó. Nhìn cái sao lời của thầy đó, sao lời đó là không, dễ sợ không? Không cách nào mà cô quản ngân cô hiểu được cái chuyện này. Cô mà thấy sao lời là cô nói là đây là niết bàn rồi. ông bây giờ ông ràng cũng vậy luôn nữa. Bây giờ thấy mà sao lời ông nói, đây là niết bàn rồi, tôi đang ở niết bàn. Thầy hỏi nghe tức thì nói bây giờ nếu quý vị thấy được cái sự thật, cái chân lý rồi, mà cái chân lý đó quý vị thấy như vậy, mà cái chân lý đó nó chả giúp được gì cho thầy hết á, thì quý vị là vô dụng. Hiểu được không Quảng Ngân? Người giác ngộ mà chỉ giác ngộ cho mình mà không giúp được những người đang mê muội thì giác ngộ để làm cái gì? Cái người mà hiểu đạo, hiểu pháp mà thiếu cái lòng từ bi, cái người đó vẫn chưa hiểu đạo như thế. Cái này ngày hôm nay thầy chia sẻ cùng quý vị cho quý vị hiểu cái khó khăn của một cái vị Bát Địa Bồ Tát tới cái lãnh địa, cái lãnh vực của cái người Bát Địa Bồ Tát. Cái vị nhìn, mở mắt nhìn ra không có cái gì nó quan trọng hết. Thấy sao lời cũng tỉnh bơ, thấy tiền cũng tỉnh bơ, thấy đàn ông cũng tỉnh bơ, thấy đàn bà cũng tỉnh bơ, thấy của cải cũng tỉnh bơ, ok, thấy cha thấy mẹ cũng tỉnh bơ. Lúc đó đó cái vị sướng không thể tưởng tượng được. Cái vị bỏ bớt cái hiện bây giờ cái vị bất hạnh, không thấy hạnh phúc là tại vì cái vị còn nhiều chấp trước quá này. Muốn hạnh phúc chặt những cái chấp trước từ từ đó sẽ thấy càng ngày càng hạnh phúc hơn. Bởi cái cảnh giới mà cái ngài Bát Địa Bồ Tát nó sướng quá đi, thành quên phức hết. Quên phức hết tất cả. Hết các ngài Bát Địa Bồ Tát nhìn cái khổ của con á, là nó giả tạo, nó không phải là thiệt. Yes. Thì mình có lợi ích gì cho ai đâu, thì tu vô ích. Cái đó đi ngược lại cái gì, lại cái chủ trương của người Bồ Tát là mình tu để cho chúng sanh, mà tới lúc đó mình không thấy cần tu chúng sanh nữa thì lúc đó mình thất bại rồi. Dễ sợ không? Cái đại nguyện của vị Bồ Tát là tôi tu cho chúng sanh, mà tới cái trình độ mà bát địa không thấy chúng sanh và cần cứu nữa là họ chết ngắt. Nó dễ sợ như vậy đó. Tại lúc đó quý vị biết tới cái trình độ đó rồi, Phật phải tới cứu, không ai cứu ổng được hết. Các Bồ Tát khác cứu, nó không nghe. Mấy Bồ Tát khác không đủ trí huệ thì mình giảng cho ông Bát Địa Bồ Tát biết, cô Bát Địa Bồ Tát biết là phải tiếp tục tu, có Phật mới giảng được thôi. Dễ sợ như vậy đó con. Kinh hoàng. Thành ra bao giờ tới cái trình độ cao mình càng khiêm tốn như vậy đó. Cái người Bồ Tát tới lúc trình độ họ cao rồi, họ vẫn bị vô minh như thường, thành không thể nào tự tin được. Con tự tin là con chết. Chết ngất. Ngay Bồ Tát tự tin cũng chết ngất. Cái người dạy cái bài học ngày hôm nay, cái người mà có trí huệ đó, có thật sự hiểu biết đó, là không dám tự tin. Cái gì nghe xong mặt cái vẻ buồn rầu dữ vậy. Tại quý vị thầy đang xóa bỏ tất cả cái vui, cái niềm vui của trong cuộc sống của quý vị. Phải không? Ừ. Mình tự tin thì còn mình sống có gì vui nữa đâu. Ừ. Tôi nói niềm vui nó nhiều hơn nữa. Các vị cũng biết đó, các vị tưởng là mình sung sướng là tại mình được cái sự hiểu biết, cái lòng tự tin của mình nhỉ. Khi quý vị dẹp được cái lòng tự tin đó, quý vị sẽ sung sướng hơn nhiều nữa, còn vui hơn nhiều nữa. Đó là cái bí mật. Ok. Mình tu hàng ngày phải còn vui chứ, tu hàng ngày còn buồn thì tu làm cái gì, đúng không? Người ta không tu, ta tưởng là mình tu là mình thiệt thòi, đâu có, mình tu mình lợi chứ sợ. Cần ngày mình cần sung sướng thì mình nói ta biết thôi. Cái người mà khổ mới nói là mình sung sướng, còn người sung sướng không bao giờ nói mình sung sướng hết. Đúng không? Cái người thật sự sung sướng không bao giờ nói mình là sung sướng hết đó. Mình không cần nữa, không cần nói chuyện đó nữa. Còn cái người mà khổ sở mới khoe này, phải biết tôi sung sướng này, tôi mới mua chiếc xe mới, tôi thương như sợ. Thành bốn cái tám cái bát này đó, là nó tượng trưng cho nó tổng hợp lại tất cả cái mê muội của con người chúng ta, của nhân loại này. Ba cái bát này, cái bát là gì, cái không là gì, không này có ý nghĩa của nó trong kinh này. Cái bát này đó, giúp quý vị chặt những cái chấp trước. Tại sao? Tại vì chúng sanh rất chấp tướng, cái tướng của cái hữu và cái tướng của cái không. Cái tướng của cái hữu là gì? Tất cả cái gì mà giác con cái vị nó thâu thập được vào nó, từ thế giới bên ngoài nó vào cơ thể cái vị đó, nó đều là cái tướng của cái hữu. Thành cái vị dùng cái giác quan của mình, cái thấy, cái nghe, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái trí để mà xác nhận lại cái sự thật của cái thế giới mà quý vị thấy. Ok. Thành trong cái quá trình mà xác nhận đó, quý vị chấp vào cái sự thật đó. Sau cái đó quý vị chấp vào cái tướng của cái không. Cái lý do mà quý vị biết không? Lý do mà ít người giảng về cái chuyện này, các thầy giảng về cái chuyện này là tại sao? Tại chưa ai hỏi đó. Tại sao chúng ta, mình có thể công nhận quý thầy thấy rõ ràng là khi mà cái giác quan mình nó đem vào những cái thâu thập những cái dữ kiện mình chấp vào được là dễ. Mình có thể dễ hiểu khi mình thấy là khi mình chấp trước, mở mắt chấp trước vào những cái sắc, và cái sắc nó đẹp. Ok, mình thấy mình thích rồi mình thông cảm được. Để ít ai hỏi là tại sao, hỏi mấy thầy mấy sư tại sao người ta lại chấp trước vào cái không, tại sao có cái chuyện đó. Và thầy trả lời cho quý vị biết, khi có quý vị bắt đầu thấy được cái không rồi, nó rất là an lạc. Thành người ta chấp trước với cái không, ta thiệt sự ta chấp vào cái sung sướng của cái an lạc đó, người ta không có ngờ. Quý vị thấy được cái đó không? Cho quý vị thấy là tại sao chúng sanh chấp vào cái hữu hoặc chấp vào cái không, cái bất này, cái không này, cái đừng này, là nhắc lại cho quý vị, okay, là đừng có chấp vào cái tướng. Tại khi mà quý vị có thể từ cho phép mình không thèm chấp tướng nữa, thì lúc đó cái bản, cái Phật tính quý vị nó sẽ lộ ra. Lúc mà quý vị có được cái bản tính, cái Phật tính nó lộ ra rồi, quý vị không còn giận, không còn hờn, không còn buồn, không còn tham, không còn sân, không còn si nữa. Lúc đó nó sướng không thể tưởng được. Lúc đó quý vị không cần đi Phật đồ làm cái gì. Dạ, dạ. Bây giờ thầy mới nói sự thật kêu vậy nha. Hả? Không cần đi nữa. Đi làm gì? Không cần tham đi định đồ nữa. Câu hỏi hay giỏi lắm. Câu hỏi nó là tại sao mà trước khi bác địa Bồ Tát đó, thì mình tất cả Bồ Tát đều là tu là tại vì họ muốn cứu độ chúng sanh. Bỗng nhiên sao tới bác địa bỗng nhiên mất? Sao kỳ dữ vậy? Thầy nói trời đất ơi, hỏi trên trời dưới đất này sao mà thầy trả lời nổi. Có phải có lý do ấy. Lúc đó bỗng nhiên nó xảy ra như vậy, nó lồ ra như vậy, không có lý do gì hết. Bỗng nhiên lúc đó là cái bản tính vô minh nó như vậy. Hiện bây giờ cho hàng như thầy nói, bây giờ cái vô minh của thầy nó lộ ra bằng cách là thích ăn, tham ăn. Thầy thì tham ăn, còn học trò của thầy thì tham ngủ. Vì thế cái vô minh nó lộ ra, nó lộ. Nói lý thuyết thì ông ngồi ông cãi được, chứ nói mà đụng ông một cái là ông hiểu ngay lập tức. Thầy nói thầy thì tham ăn, ông thì tham ngủ. Thì vô minh nó như vậy, còn hiểu cái gì nữa. Tự động nó như vậy thôi chứ đòi hiểu làm cái gì. Nói cách khác là khi mà quý vị mà sẵn sàng xả bỏ cái chấp tướng, bản tính chấp tướng quý vị, lúc đó cái chân tính quý vị nó bắt đầu nó hoạt động. Lúc đó quý vị hoạt động trong cái trí huệ. Lúc đó không còn vô minh nữa, mà hoạt động trong cái hoàn toàn cái trí huệ. Tất cả cái gì làm đều là đúng. Quý vị biết tưởng tượng với đó, quý vị giàu chừng nào không? Nó giàu không thể tưởng được. Thế cái trình độ mấy ngài Bồ Tát đó, muốn cúng Phật một cái sâu chuỗi nó trị giá, nó trị giá trí trị tiêu 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 tiêu. Ok, thấy được Phật mừng quá, mình phải cúng dường cho Phật. Thành ra cái tâm của cái cô đó, Bồ Tát đó, cô nói là tôi muốn cúng dường cho Phật một cái sâu chuỗi nó quý giá không thể tưởng tượng được. Nó hiện trong tay nè, không cần phải tới cái tiền vàng, muốn cái nó hiện ra ngay lập tức. Cái là Đức Phật nói như vậy. Cách đây 20 năm trước thầy đọc cái kinh này thầy khó chịu, sợ thầy đọc không hiểu vậy đó. Bây giờ vẫn còn không hiểu, thành quý vị đừng có hỏi nhiều quá làm thầy bí mắt mất mặt. Tu Bồ Đề ông là sao? Như có những sông Hằng nhiều bằng cát trong một sông Hằng, mà có cõi Phật nhiều như cát của các sông Hằng ấy, vậy có nhiều hay chăng? Thưa Thế Tôn, rất nhiều. Phổ Bảo Tu Bồ Đề, vậy mà bao nhiêu tâm của chúng sanh trong các cõi đó Như Lai đều biết hết. Tại sao Như Lai nói các tâm đều là chẳng phải tâm niệm nên gọi là tâm? Đây là cách Phật mà chuyên giảng dùng những số lớn, mà Ngài dùng số lớn bằng cách là Ngài dùng những cát sông Hằng. Tại sao? Cái sông Hằng, cát sông Hằng mình đếm không được rồi, mà Ngài còn nói cứ một cái cát hoặc cát như vậy là một cái sông Hằng, tương trưng như một sông Hằng. Thành ra cái số nó vô tận, nó số lớn như vậy, đếm không được nữa. Thành ra cho quý vị thấy là cái sự ý thức của con người chúng ta đó, nó không nghĩ tưởng tượng ra được đâu, không có đếm được nữa, huống gì Đức Phật, mà Đức Phật đếm được. Quý vị biết không, chúng ta đi học á, để chúng ta học cái giới hạn. Tại vì vào trường học á, ai cũng học, có học thức để nói rằng có 1 triệu đô la không phải là dễ, 1 tỷ đô la là không có ai có hết đó. Không ai làm trọc phú hết đó. Thành ra rất rất là khó đó, ai là ức phú. Thành ra cái học thức quý vị nó làm tạo sự hạn chế trong cái đầu quý vị. Còn Đức Phật là vô tận, tại vì Đức Phật không bị cái sự hạn chế mà trong trí thức của chúng ta. Cách đây 20 năm thầy đọc cái kinh của Nguyên Thủy đó, mà khiến thầy Nguyên Thủy thích dùng mấy cái giọt nước tất cả dòng sông trong cái mặt đất này mà nó chảy về biển và rồi nó hợp lại với nhau, rồi ở trong biển thời gian sau nó chia lại. Thì Đức Phật nói, các con biết không, cái nước khi nó chia ra lại của dòng sông đó, Phật nhìn Phật biết một cái giọt nó từ đâu tới, cái nguồn gốc từ đâu tới, từ con sông nào trước nó tới. Nó dễ sợ như vậy, cái trí huệ Đức Phật dễ sợ như vậy. Tại vì ông có máy điện não, phù ram điện não mà có thể thấy từng cái giọt nước nó đi ra sao nữa. Dễ sợ, không thể nào tưởng tượng được, không có máy nào làm nổi như vậy. Mà óc của Phật thấy được cái chuyện đó luôn, mắt Phật thấy được cái chuyện đó luôn. Cái lý do mà Phật làm được như vậy, tại vì Phật không ý lại vào cái óc suy nghĩ của chúng ta. Tại vì một khi quý vị còn dựa vào cái óc suy nghĩ của quý vị thì quý vị vẫn bị hạn chế như thế. Thành ra trong cái kinh phần này Phật nói là, tôi nói là những cái tư, khi mà Thế Tôn nói về cái tâm tư của người, và thiệt ra Thế Tôn không nói về tâm tư, là có nghĩa là Phật không phân bàn về cái tâm và phân biệt của chúng ta, mà cái thần Phật bàn về cái thân, cái tâm chân thật của tất cả của chúng ta có. Ngày hôm nay cái phần này thầy cũng không hiểu nữa. Thành quý vị đừng có hỏi quá thầy mất cỡ, thầy ra lời cũng được mất mặt. Ôi! Ông này ông nói, ông cãi lý. Ông nói, mấy cái ông này, da trắng này quỷ quyệt lắm. Giơ tay, thầy nói đừng có giơ tay, thầy đã nói đừng có hỏi thầy, tại cái phần này thầy không hiểu, mà hỏi thầy mất cỡ, thầy trả lời không được. Thầy ông nói là không, tôi không hỏi thầy cái chuyện này đâu. Thầy nói vậy thì hỏi đi, hỏi là vậy thì tôi không hỏi thầy về cái chuyện cát sông Hằng, tôi hỏi thầy về cái chuyện giọt nước, thầy cho ví dụ đó. Thì ông nói là cái giọt nước này, ông tin là Phật có thể ngồi, Phật bỏ thì ra mà ngồi coi như vậy. Thầy nói không có đâu, thầy cũng ngồi coi đi, Phật muốn thầy biết ngay lập tức, không có coi gì hết. Mới gọi là trí huệ chứ. Trí huệ là không cần suy nghĩ. Không cần suy nghĩ, không cần tính toán. Ai thắc mắc gì khác không? Thầy Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đó, mà thầy biết, Phật biết hết tất cả họ đang nghĩ cái gì. Tâm 655 có một cái công án. Hồi cái đường, đời đường đó, có một cái vị tu sĩ, vị thầy từ Ấn Độ qua, gọi là Đại Nhĩ Tam Tạng, nổi tiếng là đọc được ý người ta. Hoàng đế gọi Ngài Nam Dương Trung đó, là một quốc sư đó, thử cái ông này. Ngồi một lúc thời gian, hai vị thầy sư ngồi với nhau, thì quốc sư mới hỏi, thì hỏi là tôi đang ở đâu? Thì ông sư mà người Ấn Độ mới trả lời, Ngài đang ở bên Tây Xuyên. Tây Xuyên, yeah. Tây Xuyên đang xem đua ghe. Hình như cuối tuần này có cái có có đua cái thuyền rồng thì phải. Thì quên ở đâu rồi. Tí sau quốc sư hỏi, bây giờ tôi ở đâu? Ngồi chơi, đừng trò xem trò giờ chơi ở đến trên cầu á. Thì câu hỏi thứ ba, bây giờ tôi đang ở đâu? Thì ông kia trả lời không được. Thì quốc sư mới hỏi vậy chứ ông đọc được ý người ta chỗ nào? Tại sao như vậy? Lúc mà thầy bắt đầu tu đó, có một cái người bạn đó, đi theo đạo giáo, ông đó là vào vô sắc giới rồi. Hồi đó ông đọc được ý thầy. Còn ngày kia ông tới, ông cứ khà khà ông tới, ông vỗ vai thầy nói cố gắng tu đi. Nói là tôi phục cái lời Phật dạy rất thâm sâu, để thầy phải tu nhiều hơn một tí nữa. Thành ra ông cứ lâu lâu ông ghé, khoảng chừng 6 tháng ông ghé thăm lần. Cứ 6 tháng tới thăm lần để làm gì? Để coi thử mình đang ở đâu. Nga tu đạo giáo nó vậy, nó coi thử mình làm trò trống gì. Cứ 3 năm vậy, cứ khà khà, mình tới cứ khà khà, thầy được. Buổi kia thầy đang ngồi thiền, bỗng nhiên ông ghé ngang. Thường trước khi ông ghé ngang, ông gọi điện thoại trước. Thường rất là lịch sự. Trước khi tới, gọi điện thoại trước. Thầy, Kelvin đây, muốn tới thăm thầy được không? Được. Mình cũng tò mò, muốn quá thử luôn. Ông sẽ có dở cái trò gì mới cho mình coi. Mình cũng tò mò lắm. Mình hẹn ông. Và lần này, lần bỗng nhiên, ông có cửa. Ở trước nhà mở cửa ra, thầy ơi thầy, con nghe như là em của thầy bị bệnh. Người Việt Nam mình, quý vị biết cái truyền thống người Việt Nam mình mà, người ta bệnh nghe bạn bè mình đợt chạy tới thăm người ta, đúng không? Có tình có nghĩa. Thầy nói không có đâu, em thầy nó khỏe mạnh dễ sợ, nó khỏe càng ngày nó càng khỏe thêm, đâu có khi nào bệnh đâu. Thầy nói, ông nghe ai nói bệnh, tôi vào được không? Lỡ tới đây vào thăm thầy một tí được không? Lần đầu tiên ông dùng tất cả những cái lực của bên đạo giáo ông tấn công thầy, thở không được luôn. Thầy cảnh phút đầu thầy giật mình, ủa tại sao mình thở khó khăn dữ vậy? Ngồi nói chuyện với nhau. Ông thích ông quanh nó co, tại sao ông nói con nó co? Tại ông nghĩ là ông như vậy ông thấy ông hiểu mình nhiều hơn là mình nói thẳng, mình nói lời mình nói chưa chắc ông tin được, phải không? Nó coi nên coi sau thầy mới khám phá. Té ra cái mục tiêu ông tới là ông muốn thử mình. Tại ông biết ở xa, cách xa cả nửa tiếng đồng hồ đó. Nhà cách nhau cả nửa tiếng đồng hồ. Mà bỗng nhiên ông biết cái gì đó. Ông lập được, lập tức chạy tới để mà thử thầy đó, từ đó sao đó. Nên thầy mới cười hỏi ông nhẹ. Hỏi là, này Kelvin, lúc mà Kelvin tới đây, bây giờ sau 2 tiếng đồng hồ, bây giờ mặt Kelvin nó xám xịt mà Kelvin thở không được. Nó bây giờ Kelvin có thở được cái chừng này, thở xuống chừng này là hơi nó hết rồi. Anh Thành bỏ nó chạy. Họ tu thì họ thấy kết quả, họ để đi khoe lòe người khác. Cái tha tâm thông là cái gì? Nói cách khác là cái tầng lớp của những cái tư tưởng nó các loại khác nhau. Cái người phàm phu chúng ta đó có những cái tư tưởng gọi là thô, thành ra tụi quỷ thần nó đọc được. Cái tụi đạo giáo đó, nó thể đọc được cái này, tụi quỷ thần nó đọc những cái này. Lúc đó tụi quỷ thần nó gặp A-la-hán, Bồ-Tát nó sợ, nó biết tại sao. Nó gặp quý vị nó đọc được, gặp Bồ-Tát, A-la-hán nó đọc không được nữa, nó biết là nó nguy rồi. Tụi nó cứ thử hoài, nó phải thử để nó biết tụi nó ở đâu. Lúc thành Bồ-Tát, A-la-hán rồi thì cái tâm tư mình nó rất là tế nhị, thành tụi quỷ thần nó đọc không được nữa, không cách nào nó đọc được. Tới cái địa vị, cái cảnh giới của Phật rồi, không còn tư tưởng nữa, thành ngài tất cả tư tưởng đều là ngài đều biết. Nó hơi xa vời một tí, để quý vị nghe để mà biết cái chiều sâu của cái pháp mình đó. cái hàng người nguyên thủy ta nghĩ là ta nói tới A-la-hán là ngon lành, A-la-hán còn thấp lắm, rất là thấp, mà họ không biết thôi. Nên là những khi mình nói nhiều quá họ sợ, họ không dám tin. Không gì đâu, có gì ghê gớm đâu. Những người mà nghĩ cái này hay là mấy người còn chấp tướng. Một cái vị sư mà đi khoe cái biệt tài của mình để làm cái gì? Vị sư mà đi khoe làm cái gì? Vô duyên lãng xẹp. Trình độ thấp mới còn đi khoe. Ai thắc mắc gì không?